This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý thính giả, chương trình bắt đầu từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 thứ năm hàng tuần. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Thanh Hùng. Dạ, Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ, Michael bình thường, anh Thanh Hùng. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, thưa quý tín giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Mai Cổ Cao đảm trách. Thì thưa quý tín giả, luật sư Mai Cổ Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Trong chương trình ngày hôm nay, chương trình di trú và nhập tịch, vẫn số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những cái câu hỏi về di trú cũng như nhập tịch, xin vui lòng gọi về số này để để luật sư Mai Cổ Cao sẽ giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc. Dạ vâng, ngay từ bây giờ đầu chương trình thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đầu tiên ạ. Hello. Dạ, xin chào vị thính giả.
Oh, hello.
Dạ vâng. Dạ đúng rồi ạ. Hello.
Dạ.
Yeah. Xin anh cho biết tên ạ.
Chương trình nhập tịch đúng không?
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Minh.
Dạ vâng, xin mời anh.
Em muốn hỏi cho mẹ của em á, là mẹ em là kẻ sanh bảo lãnh cho anh em chuyện F2B. Thì ngày ưu tiên của anh em là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Giấy tờ của anh em là đã xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ phỏng vấn thôi. Cái vấn đề ở đây là mẹ của em á, cái người mà làm đơn á, là cái ngày 3 tháng 1 năm sau này, khoảng 2 tuần nữa là mẹ em sẽ quốc tịch. Thì mẹ em sợ nếu mẹ em đậu thì có ảnh hưởng đến chuyện hồ sơ của anh em không? Nếu có thì phải làm sao?
Đi thi nha, một lần nữa đi thi là chưa có quốc tịch nha. Khi mà đi xin thẻ có quốc tịch nha, rồi cái ngày đi thi ở Dallas có thể là tuần hai tuần ba tuần tháng hai tháng mới đi xin thẻ, cái đó khó nói lắm. Ok, rồi cái ngày xin thẻ là ngày vô quốc tịch, mình nộp là tháng 9, dường như là mấy tháng 9 của 2014, bây giờ nó đang giải quyết tới 8 tháng 8 2014. Nói chung là hồ sơ đã hoàn tất, giờ chỉ có đợi phỏng vấn xong là định cư. Ok, so hy vọng thì chắc cỡ 1 tháng 2 tháng, thì nếu mà nghe không đúng là 1 tháng 2 tháng là đi phỏng vấn. Ví dụ đi là tiền thẻ thì ví dụ là vô quốc tịch thì cái hồ sơ, cái câu hỏi là nó, nếu mà vô quốc tịch ảnh hưởng hồ sơ, cái câu trả lời là có nha. Nó sẽ đổi F2B thành F1. F1 bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 3, 2013, chậm hơn cả năm hơn. Okay. Tuy nhiên đó là nếu mà mình đăng đọc hồ sơ F2B mà mình vô quốc tịch mà nó chuyển thành F1 thì mình sẽ viết cái lá thư giải thích cho lãnh sự của Mỹ nha, lãnh sự quán của Mỹ, trung tâm visa, giải thích cho người ta biết đó là tôi mới vô quốc tịch đổi thành F1 nhưng mà tôi muốn giải quyết cái hồ sơ này theo diện F2B thẻ xanh, và tại vì F2B nó lẻ hơn, cứ viết lá thư yêu cầu là thường thường lãnh sự người ta ok, người ta cho giải quyết theo F2B là tiếp tục cái hồ sơ, và hy vọng là không bao lâu nữa, 1 tháng 2 tháng để đi phỏng vấn, chắc là hy vọng là ok.
Mình viết cái thư thôi hay là mình phải làm cái đơn?
Chờ, viết thư thôi, nhưng mà giờ chưa vô quốc tịch mà. Bây giờ vô quốc tịch rồi lo. Bây giờ hy vọng là phỏng vấn trước vô quốc tịch luôn anh. Chắc là vô quốc tịch cũng phải 2-3 tháng đó, tại vì phải đi thi rồi phải tuyên thệ nữa đúng không? Chắc cũng phải lâu rồi. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì cái này không còn lâu đâu. Cái này hồ sơ sắp tới rồi.
Vì nếu mà mẹ em mà biết mà nếu mà mình đậu thì mình viết thư liền luôn.
No, đi xin thẻ đi anh ơi. Ok, xin thẻ có cái copy của bằng quốc tịch đi. Ok, một khi có đó xong rồi gửi vô xác nhận xong rồi nói đó là không muốn giải quyết theo diện F1 quốc tịch nha, mà muốn giải quyết theo diện F2B. Dạ.
Dạ, là mình chỉ viết thư thôi chứ mình không có làm.
Dạ. Nói chung là chưa dấu tịch là chưa đổi thành F1 vẫn là F2B.
Dạ, là có nghĩa là chưa có tuyên thệ là chưa có đổi qua được cái diện đó được rồi.
Đúng vậy. Chưa tuyên thệ là chưa dấu tịch, chưa dấu tịch là chưa đổi thành F1.
Dạ rồi, dạ, em xin cảm ơn.
Ok, không chị.
Chào bà Nga, xin cảm ơn anh Minh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, thì luật sư Mai Cụ Cao cũng đã hỗ trợ rất là nhiều nhiều nhà đầu tư và gia đình của họ trong nhiều năm qua để thực hiện cái kế hoạch định cư của cả gia đình thông qua cái chương trình đầu tư EB5. Và tự hào là một trong những số ít những luật sư có thể thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt và để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Luật sư thì văn phòng luật sư cũng đã hơn 15 năm qua. Văn phòng cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như là vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, cũng như là con bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện tham gia vào chương trình thì luật sư có những cái điều gì cập nhật không ạ?
Dạ, Marco xin trình bày luôn cái Visa Bulletin nha. Anh Hùng Visa Bulletin của tháng 1 năm 2020 nha. Nó mới ra cách đây dường như một hai ngày.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, đây là thông tin mới nhất Visa Bulletin của năm 2020. Visa Bulletin mới so sánh với lại tháng vừa rồi là tháng 12. Không có thay đổi nhiều. F1 là ba máu, tịch và lãnh vợ con, trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 5, 2013. Tháng này là 15 tháng 7, 2013. Rất là tốt, đi được 2 tháng cho diện F1. Diện F2, F3 là ba máu, tịch và lãnh vợ con có gia đình. Tháng rồi là 8 tháng 11, 2007. Tháng này là 15 tháng 11. 2007 bắt đầu chậm lại, đi được con tuần. Anh chị em F4 là tháng rồi là 1 tháng 2, 2007, tháng này là 1 tháng 2, 2007. Anh chị em ngưng, nói chung là không thay đổi cái ngày giải quyết hồ sơ. Visa tới 1 tháng 2, 2007. F2A và 2B là thân chú một người thầy sinh và lãnh vợ thân nhân. F2A là thầy sinh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Hiện tại là current tháng rồi, là current hiện nay là current rất là tốt nha. Current là đi tới đâu giờ với tới đó là có visa liền, đọc hồ sơ. Cuối cùng là F2B là thẻ xanh và lãnh vợ con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 8 tháng 8, 2014. Tháng này là 8 tháng 8, 2014. Một lần nữa là F2B không thay đổi. Không có tiến lên được hồ sơ tuần nào hết, tháng nào hết. Thì một lần nữa visa bulletin mới của tháng 1, 20 thì nói chung là đi rất là chậm cho những diện như tự nhiên là gần đây cỡ một năm này thì rất là khá cho cả 4-5 diện thì bây giờ là bắt đầu chậm lại. Dạ vâng, anh Đăng Thông có thông tin mới nhất nha.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, như vừa rồi thì quý thính giả cũng đã nghe luật sư cũng chia sẻ những và cập nhật những cái thông tin mới nhất về các cái diện bảo lãnh của các chương trình. Dạ vâng, thưa quý thính giả thì vẫn số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Chúng ta đang trong cái chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa Thanh Hùng xin phép được gửi đến quý vị là 817-899-4110, 817-899-4110. Và hiện thì luật sư có hai cái văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, đến đây thì Thanh Đồng xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello.
If you would like to make a call, please hang up and try again. If you need help.
Không biết vị thính giả. Dạ vâng. Xin quý thính giả vừa rồi thì có thể gọi lại sau nhé, tại vì chắc trục trặc về kỹ thuật. Thanh Đồng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello.
Chị. Dạ vâng, chị cho biết tên.
Dạ.
À.
Dạ, em tên là Lily.
Xin mời.
Hello, chị.
Ạ.
Dạ, em tên là Lily. Xin chào luật sư với xin chào anh Thanh Hùng. Em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư.
Dạ, chị nói.
Nghe
chị.
Không anh?
Nghe chị ơi.
Anh nghe chưa?
Dạ chị nói.
Anh nghe rõ không? Dạ dạ. em thi đậu quốc tịch được 2 năm rồi. Muốn bảo lãnh mẹ, nhưng muốn bảo lãnh mẹ bây giờ thì muốn đây là câu thứ nhất là muốn bảo lãnh mẹ ruột qua, rồi còn câu thứ hai nữa là muốn bảo lãnh hết tất cả các anh chị em qua. Thì những anh chị em đó đó, mẹ thì ở riêng một nhà, còn mấy anh chị em đó thì mỗi người đều ở riêng hết. Thì nếu bảo lãnh mẹ qua đó thì chắc mẹ phải đi trước, rồi còn mấy anh chị em phải đợi đi sau, phải không luật sư?
Nhưng mà chị thi đậu là có quốc tịch rồi chứ hả? Có quốc tịch rồi.
Dạ, đậu 2 năm rồi anh, có quốc tịch đàng hoàng, có passport, quốc tịch đồ đàng hoàng.
Ok, good. Yeah, bảo lãnh mẹ thì là... Bảo lãnh mẹ thì 5 năm là qua rồi, ok? 5 năm rưỡi qua rồi, ok?
Anh chị em thì nó lâu,
anh chị em thì nó hơi lâu, nó mười mấy năm, 12, 3, 4 năm gì đó. Có thêm một cách nữa là mình có thể là bảo lãnh mẹ qua. Cỡ năm sau mẹ có thể sang bà quay gần là bà lãnh cho mấy đứa con không có gia đình. Mấy người anh chị em mà ai mà không có gia đình hoặc là ly dị hoặc là có qua đời chứng tử thì mẹ sẽ bảo lãnh được. Ok, mà mẹ sanh mà bà lãnh cho con trên 24 cũng khá lẹ chị, 5 năm mấy à. Còn hơn là đợi nhưng... mười mấy năm anh chị em. Dạ,
nhưng mà mẹ em qua rồi mấy năm nữa mới được thi quốc tịch anh?
No, mẹ không cần quốc tịch chị. Mẹ chỉ cần cái thẻ sanh thôi, bà lãnh được rồi. Ok, chị
có bà lãnh với
người con không có gia đình thôi nhé. Nếu mà con có vợ chồng thì
không có gia đình là đi qua được anh ha, cỡ mấy năm qua được anh ha?
5 năm mấy, 6 năm chị, nhưng mà Michael vẫn khuyên nha. Ok, Michael khuyên thôi, cái này tùy chị. Nếu mà mẹ lớn tuổi thì nhiều khi mở cái hồ sơ mẹ bà lãnh với con không có gia đình, nhưng mà chị nên cứ mở hồ sơ anh chị em đi, sơ cua. Ok,
tại vì... thì tôi tính là tôi tính mở luôn cho anh chị em vậy đó,
Không, cái đó là đừng sơ cua thôi. Nếu mà mẹ có vấn đề gì mà trong cái 6 năm chờ đợi, 5 năm mấy, 6 năm chờ đợi, có chuyện gì thì mình vẫn có cái hồ sơ anh chị em đứng sau lưng. Nó đi được 5-6 năm, chị hiểu. Nó hơi tốn.
Nếu mà tôi muốn tham khảo với luật sư thì văn phòng luật sư có dưới Ga Lình không vậy? Văn phòng luật sư có dưới Ga Lình không?
Cali Sài Gòn Mall chị.
Tôi cũng hay đi chợ đó rồi. Có gì rảnh thì tôi sẽ ghé luật sư hỏi thêm vài chi tiết nữa nha.
Dạ vâng chị, dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn Thanh Hùng nhiều ha.
Cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Một lần nữa Thanh Hùng xin gửi đến số điện thoại của hai văn phòng của luật sư là một là ở Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Một lần nữa trong chương trình chúng ta vẫn đang trong chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc đến liên quan đến di trú nhập tịch, xin gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Tiếp theo thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Xin quý thính giả vui lòng tắt cái radio bởi vì nó rất là khó nghe.
Hello.
Xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Hello. Hello.
Xin anh cho biết tên ạ. Đã nghe rồi ạ. Hello.
Hello.
Nghe rồi anh. Xin anh cho biết tên ạ.
Hello.
Chắc anh tắt cái radio anh ơi.
Anh vui lòng tắt giùm cái radio ạ.
Cái đây nhỏ nhỏ là mở, tắt nhỏ nhỏ.
Anh mở nhỏ lại. Đúng rồi, cảm ơn anh.
Alo.
Nghe rồi anh. Xin mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Tôi vân thận anh.
Mời anh.
Tôi xin hỏi luật sư là cái tôi có hồ sơ nạp nay là lâu rồi, đã đóng tiền visa hết rồi. Mà đã có cái giấy ở bên Việt Nam mà kêu là đi bổ túc vì hành chính á. Thì đã có xong rồi nhưng mà không biết tới nay sao không thấy nó gọi. Luật sư có thể cho biết là cái thời gian phải bao lâu?
Nếu mà nói chuyện mà bao lâu á thì bên lãnh sự của Mỹ nó không có chính xác, anh ơi, bên trung tâm visa nó không có chính xác. Chắc anh tắt cái radio đi, anh nó vang lắm anh ơi.
Nghe đây.
Hello.
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 Bây giờ nghe rõ rồi anh. Dạ vâng.
Dạ. Yeah.
Khi mà mình hoàn tất hồ sơ, khi mà mình đã nộp đầy đủ giấy tờ, mấy cái bảo trợ tài chính, mấy năm thuế, lý lịch tư pháp số 2, v.v. Thì thường thường nó có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, đâu đó là cái vấn đề mà bao lâu thì nó khó nói lắm. Hy vọng là không bao lâu nữa nó gửi về bên lãnh sự rồi người ta sẽ sắp xếp vô, xếp hàng vô phỏng vấn cái này. Dạ.
Đó, tại vì cái hồ sơ này nó đã cho biết là đã làm ở trên cũng văn phòng của luật sư đó, thì có lên hỏi thì tại cho biết là đã đóng tiền đầy đủ hết rồi. Đó, yes. Bên Việt Nam, văn phòng của luật sư bên Việt Nam cũng mời về xuống để làm cái hồ sơ mà kêu mà để về vấn đề hành chính đó. Làm nộp xong rồi, ráo rồi. Nhưng mà mấy nay làm như là trên 2 năm rồi. Được.
Cái vấn đề là khi mà hoàn tất hồ sơ thì thường thường là 1, 2, 3, 4 tháng, cái đó khó nói lắm. Trung tâm visa nhận đầy đủ, người ta mới chuyển về tới Sài Gòn, rồi lúc đó người ta mới sắp xếp đi phỏng vấn, cái đó không không có nói trước là bao giờ đi phỏng vấn được anh ơi.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ.
Dạ, dạ, biết, hiểu rồi. Cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ, vâng, cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Tiếp theo thì xin mời một vị thính giả đang trên đường line. Hello.
Dạ.
Dạ, xin chào chị ạ. Chị dạ. Vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ. Tôi là Hoa ha. Tôi mới qua đi được mấy tháng đó, có cái green card rồi, bây giờ muốn điền đơn cái I-130 cho người con độc thân á.
Yeah.
Dạ. Thì là chị? bây giờ bây giờ mình nộp đơn bằng giấy hay là trên online e-file?
Nộp giấy là được rồi đó, dường như không biết e-file, cái đơn I-130 không biết có được hay không. Mà còn xin lỗi là nhưng mà chị có thể xin chị nộp là bà lãnh như con không có ý định là ok chị, trên 21 là có 5 năm mấy, mà dưới 21 thì lẹ chị, năm mấy hay năm. Nộp được chứ, nộp giấy là được rồi, e-file thì Michael xin lỗi, Michael không có biết là cái đơn I-130 có e-file được không, cái đơn N-400, cái đơn I-90 là được rồi, dường như là I-130 làm được rồi chị.
Vâng, nhưng mà cái giấy tờ cần thiết, bây giờ mình làm sao mình biết được cần thiết những cái giấy tờ gì?
Ở trong, ok, so khi mà chị lên cái trang mạng của sở di trú nha, ok, thì cái đơn I-130 nó sẽ có một cái phần nó để là instruction, cái chỗ hướng dẫn đó chị. Ok, thì chị sẽ đọc cái phần hướng dẫn là ai bảo lãnh cho ai. Thì ví dụ như là mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, thì chị phải nộp thứ nhất là cái copy thẻ xanh của chị, rồi bằng chứng mẹ con là khai sinh của bé, rồi này kia vân vân vân. Ok, so chị phải nộp đầy đủ theo cái list của những gì người ta đang yêu cầu. Ok, thì nó nằm ở trong cái giấy, nó gọi là cái hướng dẫn, cái instruction của cái đơn nghi 130 chị.
Dạ, bây giờ như là hai vợ chồng cùng bảo lãnh cho một đứa con cho chắc ăn được không? Muốn làm cái backup á, chắc ăn được không?
Sure, được chị. Hai hồ sơ chị, thì cái nào tới trước thì giải quyết trước. Dạ.
Tức là người cha làm một cái, người mẹ làm một cái được ha?
Được chị, nói chung là một người bao nhiêu người bảo lãnh cũng được chị. Ba mà bảo lãnh, má bảo lãnh, rồi ông anh quốc tịch bảo lãnh, rồi vân vân. Bao nhiêu hồ sơ cũng được chị. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn nhiều. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị đã gọi điện và tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ, em tên Ngọc. Kính hỏi anh luật sư, Ngọc có người mẹ mà trước đây ở Mỹ rồi về Việt Nam 4 năm bị mất 2015, mà lúc ở Mỹ không có xin bất cứ cái gì của nhà nước hết, có nghĩa là Ngọc lãnh qua chơi được 4 năm rồi về, về thì không nghĩ về, rồi ở bên Việt Nam luôn, rồi mất 2015, mất được 4 năm. Rồi mình có cần báo với chủ xã hội là mẹ mình mất không dạ, thưa anh luật sư? Tại vì ở đây không có nhận bất cứ cái tiền gì của nhà nước, mà cũng không có xin gì của nhà nước hết. Dạ.
Yeah. Well, nếu mà nói chung là mình, chắc là nên báo, nhưng mà thật sự là mình đâu có xin cái quyền lợi gì đâu. Mình đâu có xin số an sinh xã hội, mình đâu có.
Gì
dạ.
Dạ.
Thì không biết là
có cần báo không anh luật?
Yeah. Well, nếu báo thì viết cái lá thư với lại cái bằng chứng, cái chứng tự thôi. Nhưng mà thật sự là không biết có cần không nữa, là tại vì chắc là nên chứ, tại well, Yeah, Michael cũng không biết câu trả lời chị ơi, tại vì Michael không có làm mấy cái phần mạng sinh xã hội chị. À, nhưng mà nếu mà đúng thì chắc nên báo chị. Dạ, chắc là nên báo nếu mà mình có cái bằng chứng.
Dạ, anh luật sư, nếu mình báo, tại vì mấy người Việt Nam nói 4 năm rồi đi xin giấy chứng tử trở lại, không biết nhà nước có cho không. Lúc đó Ngọc cũng không có rành tiếng Anh, cho nên cũng thấy bà già mất mà đi về rồi không có thích trở qua đây á, rồi chết luôn ở bển rồi.
Nhiều khi cũng không cần giấy, không biết có cần giấy chứng tử không chị, hay là nhiều khi viết lá thư báo cho người ta biết vậy thôi. Nói là qua đời ở Việt Nam.
Lỡ người ta kêu mình đưa giấy chứng tử rồi mình đâu có rồi sao mình đưa anh?
Well, thì nói thẳng với người ta mình chịu thôi, mình không có ở bên Việt Nam, không lấy được giấy chứng tử thôi chị. Chứ giờ sao mà mình báo là mình đã lá trách nhiệm lắm rồi. Tại vì mình đâu có xin quyền lợi gì đâu chị. Mình đâu phải là giả dối kiểu mà qua đời rồi mà vẫn lấy cái tiền Social Security ví dụ đó.
Dạ, vậy mình báo lên chỗ social phải không thưa anh?
Dạ vâng chị, thì
Dạ, cảm ơn anh luật sư nhiều. Dạ, chúc anh luật sư với mấy anh trong đài một mùa Noel vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ,
vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang trong chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả với cái số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có thắc mắc về cái chương trình về di trú và nhập tịch thì chúng ta hãy gọi vào số này để chúng ta nhờ luật sư Michael Cao giải đáp giùm. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì có một câu hỏi xin gửi đến luật sư là như sau: thời gian vừa qua thì có những cái trường hợp trục xuất di dân, nhiều người rất là lo lắng. Luật sư thì dạ, xin thưa luật sư có những cái lời khuyên gì không ạ?
Trong 3 năm nay nói chung là nhất là tại vì Michael theo dõi luật di trú rất là nhiều. Luật di trú là đương nhiên nó có hai phần là xin quyền bảo lãnh, ví dụ như là hồ sơ bảo lãnh, hoặc là cái phần bên trục xuất. Nói chung là cả hai nó khó khăn hơn nhiều. Khó khăn là ý của Michael nói là chính phủ người ta làm rất là khó cho mình xin cái quyền lợi, ví dụ như là bảo lãnh, ví dụ như là cưới vợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngược lại bên kia về phần trục xuất, ngày xưa thì nói chung không có hình sự thì cũng người ta cũng không có kiếm mình ngoài mình nhiều đâu. Nhưng gần đây rất là nhiều người ở đây quá hạn, như đi du lịch hay gì đó ở đây quá hạn. Mình nên rất là cẩn thận là tại vì gần đây ở bên trục xuất và bên ICE người ta giữ, người ta khó khăn hơn nhiều. Và người ta đợi cơ hội để người ta kiếm cách người ta bắt mình. Thì mọi người chỉ có khuyên là nên rất là cẩn thận nếu mà mình bị trong cái trường hợp, trong cái tình trạng như vậy.
Cảm ơn luật sư. Chúng ta đang có một vị thính giả. Xin phép luật sư nhé. Xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Xin chào chị ạ. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Phương.
Xin mời chị.
Ở Arlington, tôi hỏi cho người chị tôi là ba tôi bảo lãnh cho chị tôi đó. Chị tôi trên 21 tuổi rồi, bảo lãnh năm 2012. Ba tôi có quốc tịch, mà bây giờ hiện tại thì có visa rồi. Có visa rồi mà chưa có cái ngày phỏng vấn, thì chờ khoảng bao lâu nữa, luật sư?
Có visa rồi là sao chị?
Có cái gì đó, có trên văn phòng nói là có cái giấy gì đó mà bây chờ cái ngày phỏng vấn.
Có giấy hẹn lên phỏng vấn hay sao?
Dạ chưa, nói là chờ mấy tháng đó, tôi không biết.
Nói chung là bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 2013 rồi nha chị, chứ không phải là 2012 nữa nha. Nó qua rồi luôn rồi đó. Thì hy vọng là không bao lâu nữa, tại vì mục đích của lãnh sự thường thường là khi visa tới người ta phỏng vấn. Ok. Mà hồ sơ của mình nó là đợt 12, mà bây giờ nó đã giải quyết tháng 7, 2013 rồi. So, hy vọng là chắc không bao lâu nữa, chắc là hồ sơ hoàn tất rồi đó. Bây giờ chỉ có vấn đề đợi một phần thôi.
Cái này là đang làm trên cái chỗ gì đó, trên Tô Tri đó, trên chợ Hồng Kông này.
Dạ vâng chị.
Nhờ luật sư trên đó đó.
Cái vấn đề bây giờ là chỉ có đợi ngày đi phỏng vấn thôi, còn cái chuyện mà bao lâu nữa thì mà còn không biết. Cái quan trọng là mình hoàn tất hồ sơ, mình đã nộp đầy đủ rồi. Còn cái chuyện mà người ta hẹn sắp xếp đó, thì cái đó chính phủ có nói lắm chị.
Dạ, Dạ mình chờ thôi chú ha. Dạ.
Chắc cố gắng đợi đi chị. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Chào anh. Dạ em tên Huy. Em muốn hỏi luật sư một chút.
Dạ vâng.
Dạ dạ em như trường hợp em bây giờ em phỏng vấn em khi quốc tịch rồi em bây giờ chỉ chờ là chờ phiên thể thôi. Thì em có được đi ra khỏi nước không anh?
Được chứ không phải là không được nhé. Nhưng mà Michael khuyên đó là bắt đi dí lắm thì phải đi thôi anh nhé. Cái câu trả lời là được chứ không phải là không có được. Nhưng mà anh biết là trong cái giấy mà đi xin thẻ. Ok. Cái giấy ở đằng sau nó để, nó có một cái câu hỏi là từ ngày đi phỏng vấn tới giờ anh có rời khỏi nước Mỹ không? Ok. Nếu mà có thì khi mà anh mang đi thì tới đó nó lại hỏi thế kia. Ok. So anh lấy cái gì? Không biết là có giấy hẹn đi ra xin thẻ chưa?
Em đang chờ giấy về. Okay, nhưng mà không. Giờ biết nào
vậy? Ở trong cái giấy đó ở đằng sau nó có 7-8 câu hỏi nha. Ok. Từ ngày phỏng vấn tới giờ tới ngày đi xin thẻ có phạm tội hình sự không, có bị bắt không, có rời khỏi nước Mỹ không, có đội có cưới không gì, như nó hỏi nhiều lắm. Nói chung là từ ngày đi phỏng vấn, từ ngày đi thi quốc tịch cho tới ngày đi xin thẻ có chuyện gì thay đổi không, mà nếu thay đổi mà mặc vest thì vô đó nó sẽ đặt câu hỏi. Ok. So Michael khuyên á là bất đắc dĩ lắm thì đi. Ok. Còn nếu không thì cố gắng, tại vì ở Dallas nó lẹ, ở nơi khác thì không biết, nhưng mà Dallas thường thường là nó chính xác lắm, thường thường là tháng ngày tháng là có ngày đi tiền thẻ. Ok. So nếu mà được thì cố gắng đợi cho nó xong chuyện đi anh, một khi mà có bằng quốc tịch rồi làm cái hộ chiếu là em lắm, đi đâu cũng em lắm.
Mà phòng em thi thì như là tuần trước mà bây giờ không biết là trong tuần này thì chắc chắn không thể nào cho tiền thẻ rồi, chắc phải qua next year.
Nói chung là Dallas nó cũng chính xác lắm anh, ít khi nào mà ai bị lọt lại mà 3-4 tháng, 5-6 tháng lắm anh. Thường thường là 1 tháng, 2 tháng là tiền thẻ.
Dạ, như là trường hợp như là em của em đó, hồi xưa nó còn như là dưới tuổi còn nhỏ, như là chưa đủ tuổi xong rồi nó uống nhậu á. Rồi bị chạy xe bị bắt rồi, bây giờ như là đi thi quốc tịch thì mình cũng phải bổ sung thêm gì
nữa. Anh nói chuyện là hình sự đúng không? Ngày xưa hồi nhỏ đi chơi bị bắt hình sự. Cho những cái chuyện hình sự ở Michael khuyên nha, nhất là dỗ tịch hay là xin thẻ xanh hay gì đó, nếu mà mình có ở trong quá khứ mình có một cái gì đó, một cái vết, một bị bắt vào tù về hình sự á, thì chắc là nên kiếm một phòng luật sư chuyên về di trú để người ta nghiên cứu cái tội mà mình bị bắt, tại vì cái đó rất là quan trọng nha. Nhẹ thì dỗ tịch được, một cái hai cái là có vấn đề, nhiều khi cái nặng không những là bị từ chối mà nhiều khi nó còn đưa mình ra trục xuất nữa. Ok, so cái đó rất là nguy hiểm về cái vấn đề hình sự.
Dưới tuổi thôi chứ không có gì.
Hello.
Hello.
Cái hình sự là cô khuyên nên gặp một văn phòng luật sư về di trú, nhờ người ta tư vấn ở nơi.
Như là em muốn gặp anh như luật sư thì em theo địa chỉ nào để em lên trên đó?
Anh cứ gọi văn phòng đi, văn phòng sẽ sắp xếp hẹn gặp ở nơi, tại vì hầu như tuần nào Michael cũng lên Dallas. Giống như ngày nay Michael đang ở Dallas, đang làm việc ở văn phòng Grand Prairie nè. Thì anh cứ liên lạc văn phòng đi, rồi mấy em văn phòng sẽ sắp xếp hẹn gặp ở nơi.
Gọi số này hả luật sư?
Anh gọi số của văn phòng để có gì cuối chương trình đi rồi.
Dạ vâng, xin gửi đến anh số văn phòng của hai văn phòng nè. Cái văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square là 972-606 9988 972-606 9988 và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903 214-703-0903 972-606-9988
9988.
Đọc lại, Thanh Hùng xin phép đọc lại nhé. 972-606-9988. Anh ghi đã đầy đủ chưa?
Dạ, thank you.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Dạ vâng. Thưa luật sư thì đến đây thì chương trình của chúng ta cũng thì xin phép luật sư chúng ta tạm dừng ở đây. Và cũng nhân dịp Giáng sinh đã về rồi, Thanh Hùng cũng xin mến chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe và có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình của mình.
Dạ vâng, Michael, thứ nhất là xin chúc anh em ở bên đài, anh Thanh Hùng, anh Như Tuyền và mấy anh chị em ở bên đài Radio Sài Gòn Dallas một mùa Giáng sinh rất là vui vẻ với gia đình. Mà cũng chúc luôn là quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas Giáng sinh thật là vui, thật là mới là mà cũng khuyên nữa nha, là nếu mà lái xe thì nên rất là cẩn thận trong cái mùa này nha. Cảnh sát thì nếu mà quý vị uống bia uống rượu thì nên rất là cẩn thận. Dạ, một lần nữa là Michael rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn quý vị của đài. Michael xin Merry Christmas và chắc là hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ.
Dạ vâng. Thanh Hùng xin cảm ơn lời chúc của luật sư. Dạ vâng. Xin kính chào luật sư ạ. Thưa quý khán giả, chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Gao đến đây là tạm dừng. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào tuần tới.